Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh. Thanh niên Cộng sản Việt Nam-Trung Quốc được kêu gọi hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại Mỹ, Trung Quốc phản ứng mạnh. Và lái xe đâm vào người đi bộ ở London, nghi phạm bị bắt.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một vụ sập cầu ở thành phố cảng Genoa của Ý đã làm ít nhất 35 người chết hôm 14 tháng 8, theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý được hãng thông tấn Italia trích dẫn. Cũng theo hãng thông tấn Ý, 5 người khác bị thương và trong tình trạng nguy kịch. Con số thương vong vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Tại thời điểm này, chưa có thông tin nào về nguyên nhân dẫn tới sập cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước ông muốn giúp đỡ Ý sau vụ sập cầu. Người đứng đầu nước Pháp hôm 14 tháng 8 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte. Bằng tiếng Pháp và Ý, Tổng thống Macron viết trên Twitter rằng chúng tôi hướng về những nạn nhân, những người thân của họ và tất cả những người dân Ý. Pháp đứng bên nước Ý trong thảm kịch này và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Một quan chức của đội cứu hỏa Ý, Amalia Tedeschi, nói với truyền hình nhà nước Ý Rai rằng khoảng 20 xe gồm cả ô tô và xe tải đã bị thiệt hại trong vụ sập cầu. Bà Tedeschi khẳng định rằng hai trong số những người bị nạn đã được đưa ra khỏi xe dù bị thương nhưng còn sống. Theo quan chức này, các chú chó đánh hơi đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm người bị thương và những nạn nhân khác. Thêm vào đó, các thiết bị hạng nặng được đưa tới để nâng các tấm bê tông trong phần cầu bị sập. Phần cầu bị sập dài khoảng 80 mét, theo bà Tedeschi. Truyền thông trước đó nói đoạn cầu bị sập dài 200 mét. Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini nói khoảng 200 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Trong một thông báo trên Twitter, ông cho biết chúng tôi đang theo dõi từng phút tình hình cầu sập ở Genoa. Chiếc cầu này là giao điểm quan trọng giữa các vùng phía Bắc gồm Lombardy và Piemont với các bãi biển Liguria và dẫn tới đường cao tốc chính hướng về phía Tây đi vào Pháp.
Một tàu cứu hộ châu Âu chở 141 di dân tiếp tục tìm kiếm một nơi an toàn để cập bến 4 ngày sau khi cứu vớt những người này ở Địa Trung Hải. Acarius được điều hành bởi hai tổ chức SOS Địa Trung Hải và Y sĩ Không Biên Giới cho biết chiếc tàu đã bị Ý và Malta từ chối thẳng thừng. Họ tố cáo hai chính phủ này vi phạm luật hàng hải quốc tế vốn cho phép tàu bè đến địa điểm an toàn gần nhất. SOS Địa Trung Hải nói hầu hết di dân đến từ Somalia và Eritrea và đã bị giữ lại trong điều kiện vô nhân đạo ở Libya trước khi ra biển. Hàng ngàn người từ châu Phi, cận Sahara và các nước như Syria và Afghanistan tìm cách vượt Địa Trung Hải mỗi năm để thoát khỏi chiến tranh, khủng bố và nghèo túng, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Liên minh châu Âu.
Cảnh sát ở London hôm 14 tháng 8 cho biết một người đàn ông lái xe đâm xe vào một nhóm khách bộ hành và người đi xe đạp, sau đó hất tung rào cản bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh làm một số người bị thương. Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã bắt giữ người lái chiếc xe này vì nghi hung thủ đã hành động khủng bố. Cảnh sát nói chỉ có duy nhất một mình nghi phạm trong chiếc xe này và họ không tìm thấy vũ khí trong xe. Các nhân viên cấp cứu cho biết họ đã điều trị tại chỗ và đưa hai người bị thương đến bệnh viện và không ai bị đe dọa tới tính mạng. Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng bà chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân trong vụ tai nạn này, theo Reuters. Năm ngoái, một người đàn ông lái xe đâm vào những người đi bộ trên cầu Westminster gần đó, làm 4 người chết và sau đó chiếc xe đâm chết thêm một sĩ quan cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết. Tổng thống Donald Trump leo thang một cuộc tranh cãi với cựu phụ tá Omarosa Manigault Newman hôm thứ Ba, gọi người từng là quan chức cao cấp người Mỹ gốc Phi trong Nhà Trắng của ông là con chó. ông Trump đăng lên Twitter một loạt những lời lăng mạ vào sáng thứ Ba khi cô Manigault Newman tiếp tục quảng bá cuốn sách mà cô viết về khoảng thời gian cô làm việc trong Nhà Trắng và công bố những ghi âm bí mật. Cuốn sách của cô khắc họa một hình ảnh tiêu cực về ông Trump, bao gồm tuyên bố của cô nói rằng ông đã sử dụng những từ thóa mạ về chủng tộc khi quay chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của ông. Khi bạn cho một kẻ đê tiện điên dại khóc lóc có được cơ hội và cho cô ta một công việc tại Nhà Trắng, tôi đoán chuyện này đã không đi tới đâu, ông Trump nói. Tướng Kelly đã làm đúng vì đã nhanh chóng sa thải con chó đó. John Kelly là chánh văn phòng Nhà Trắng. Dù ông Trump vẫn buông lời sỉ vả gần như hàng ngày, việc ông gọi cô Manigault Newman là con chó là một diễn tiến gây kinh ngạc trong một tranh cãi đụng chạm tới một số vấn đề nhạy cảm trong Nhà Trắng của ông, bao gồm thiếu sự đa dạng chủng tộc trong hàng ngũ các quan chức cao cấp, những lo ngại về an ninh, như việc cô Manigault Newman lén thu âm việc cô bị sa thải trong phòng tình huống Nhà Trắng, và những biện pháp hết sức bất thường như những thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin để buộc cựu nhân viên im tiếng. Ông Trump cũng phản bác tuyên bố của cô Manigault Newman rằng cô đã nghe thấy một băng ghi âm. Ông Trump dùng một từ miệt thị người da đen. Ông tweet rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ nhà sản xuất The Apprentice bảo đảm với ông rằng không có băng ghi âm chương trình The Apprentice, mà trong đó tôi dùng cái từ khủng khiếp và ghê tởm đó như Omarosa khùng điên và loạn trí quy kết. Ông nói. Ông Trump khẳng định, tôi không có từ đó trong vốn từ của tôi và không bao giờ có. Ông nói cô Manigault Newman đã từng gọi ông là người ủng hộ thực thụ cho dân quyền cho đến khi cô bị sa thải. Cô Manigault Newman, cựu quan chức Nhà Trắng phụ trách liên lạc với cử tri da đen, viết trong cuốn hồi ký mới của cô rằng cô đã nghe nói những cuốn băng đó tồn tại. Xuất hiện trên đài CBS ngày thứ Ba, cô Manigault Newman tuyên bố một đoạn ghi âm khác mà cô nói cho thấy các nhân viên của chiến dịch vận động tranh cử bàn về một đoạn ghi âm. Ông Trump được nói là đã sử dụng từ thóa mạ người da đen. Nhà Trắng và ban vận động Trump không trả lời yêu cầu bình luận ngay tức thì, theo AP. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử do Mỹ sản xuất để trả đũa trong cuộc tranh chấp với Washington đã khiến cho đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tụt giá tới mức thấp kỷ lục. Đồng lira mất giá hơn 40% trong năm nay và đầu ngày thứ Hai 13 tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất từ trước tới nay khi 1 đô la đổi được có 7,24 lira vì những lo sợ về những lời kêu gọi của ông Erdogan đòi hạ lãi suất và cũng vì những lo ngại về các quan hệ ngày càng xấu đi với Mỹ. Sự yếu kém của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng tới các thị trường toàn cầu. Việc đồng lira mất giá tới 18% nội trong ngày thứ Sáu vừa rồi đã tác động tới các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, giữa lúc giới đầu tư lo sợ về những hệ lụy của các ngân hàng có thể bị tác động vì những giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Ba, đồng lira hồi phục lại đôi chút. Vào lúc 9 giờ 18 phút giờ GMT, giao dịch ở mức 1 đô la đổi được 6,53 lira, tăng khoảng 5% trong ngày. Đồng lira đã lấy lại được một phần giá trị của nó nhờ những tin tức xoay quanh một hội nghị đã được lên kế hoạch, nơi mà dự kiến Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lên tiếng trấn an các nhà đầu tư liên quan tới việc ông Erdogan kiểm soát nền kinh tế và khả năng chống tăng lãi suất để giải quyết lạm phát hai con số. Ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ đã bị nhắm làm mục tiêu trong một cuộc chiến tranh kinh tế và ông liên tục hối thúc người dân Thổ Nhĩ Kỳ hãy bán đi đồng đô la và đồng euro mà họ có trong tay để củng cố đồng tiền quốc gia. Ông Erdogan nói, chúng tôi sẽ ban hành lệnh tẩy chay đối với các sản phẩm điện tử của Mỹ. Nếu họ có iPhone thì bên kia đã có Samsung. Và hơn nữa, chúng ta đã có Vestel của riêng chúng ta. Vestel là một công ty điện tử Thổ Nhĩ Kỳ mà giá cổ phiếu mới đây đã tăng 5%. Mỹ đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối phiên tòa xét xử một mục sư Tin lành người Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ về cáo buộc khủng bố. Và tuần trước, Washington đã tăng thuế lên các mặt hàng kim loại xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan cho biết chính phủ của ông sẽ đẩy mạnh các biện pháp ưu đãi dành cho các công ty có kế hoạch đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói các công ty không nên nản chí vì bất ổn kinh tế. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hai đồng minh trong Liên minh NATO, đang ở mức thấp. Mối quan hệ đã bị thương tổn vì một loạt vấn đề từ những khác biệt về lợi ích ở Syria, vì kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua các hệ thống phòng thủ của Nga và việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cầm giữ một mục sư người Mỹ là ông Andrew Brunson. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã gặp đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ để thảo luận về việc giam giữ mục sư Brunson. Luật sư người Thổ Nhĩ Kỳ của mục sư Brunson hôm thứ Ba đã đệ nạp một hồ sơ kháng án mới, kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng công tố Slovakia vừa cho biết ông dự định cho phép 44 người được miễn trừ khỏi quy chế giữ bí mật trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, để không ai có thể nói rằng chúng tôi đã không làm những việc cần làm. Trang Titan của Cộng hòa Czech hôm 14 tháng 8 đưa tin. Đây sẽ là nhóm viên chức thứ hai của Slovakia được mở khóa để tiết lộ các tình tiết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nếu như dự tính của Tổng công tố Jaromír Sina trở thành hiện thực. Trước đó, 14 cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức Việt Nam trong chuyến công tác tại Slovakia đã được tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, dẫn đến nhiều tình tiết về quy trình áp tải Trịnh Xuân Thanh tại Slovakia đã được tiết lộ. Theo cáo buộc của các nhà điều tra Đức, trong chuyến công du Slovakia vào mùa hè năm ngoái, đoàn quan chức cấp cao Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã sử dụng chuyên cơ mượn của chính phủ Slovakia để áp tải Trịnh Xuân Thanh sau khi bắt cóc ông này ở Berlin. Chính phủ Slovakia hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích và cáo buộc cho rằng đã tiếp tay với mật vụ Việt Nam để thực hiện vụ bắt cóc như trong thời chiến tranh lạnh. Nghị viện và các cơ quan chính phủ Slovakia buộc phải vào cuộc để điều tra và chứng minh sự trong sạch của mình, sau khi phía Đức đã đưa ra nhiều bằng chứng và tuyên án bị cáo đầu tiên trong vụ này là ông Nguyễn Hải Long với án tù 3 năm 10 tháng. Hôm 13 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cơ quan Tình báo thuộc Nghị viện Slovakia, nghị sĩ Gabor Grendel, phủ nhận vai trò của tình báo Slovakia trong vụ bắt cóc. Ông nói với báo giới nước này rằng, Cơ quan tình báo Slovakia không giấu bất cứ thông tin nào và không tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nếu có bất kỳ sơ suất nào thì chỉ có thể là ở phía Bộ Nội vụ. Nhật báo SME dẫn lời ông Grendel nói. Nghị sĩ Grendel nói thêm rằng, cơ quan tình báo Slovakia đã không nhận được yêu cầu từ Bộ Nội vụ nước này trong việc hợp tác xác minh thông tin và tổ chức việc lưu trú cho phái đoàn Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 7 năm ngoái. Ngay vào thời điểm biết được thông tin, cơ quan tình báo đã gửi đi cho tất cả các cơ quan liên quan. Tờ Spectator dẫn lời ông Grendel nói tại buổi họp bất thường diễn ra trong hai ngày liên tiếp, 9 và 10 tháng 8 tại Nghị viện Slovakia liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, với sự hiện diện của các ủy ban chuyên trách về tình báo và an ninh quốc phòng Slovakia. Trả lời VOA về cáo buộc không hợp tác với cơ quan tình báo, Bộ Nội vụ Slovakia hôm 14 tháng 8 cũng phủ nhận các cáo buộc và nói rằng yêu cầu tình báo hợp tác xác minh thông tin của một phái đoàn đi công cán như vậy là một điều bất thường. Trong email trả lời cho VOA, người phát ngôn Bộ Nội vụ Peter Lazarov nói, Bộ Nội vụ bác bỏ các cáo buộc, sẽ là điều bất thường khi yêu cầu cơ quan tình báo hợp tác tổ chức một chuyến đi như vậy. Sau buổi họp ở Nghị viện, nghị sĩ Grendel nói, mối nghi ngờ về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nay đã trở nên gần như chắc chắn và không có con đường nào khác, chỉ có con đường Slovakia để đưa công dân Việt Nam bị bắt cóc từ Đức ra khỏi châu Âu. Ông Grendel nói, vấn đề bây giờ không còn là câu hỏi về việc Trịnh Xuân Thanh có bị bắt cóc trên lãnh thổ của Slovakia nữa hay không, mà là các quan chức nước này có biết và tiếp tay trong vụ này hay không. Theo ông, vì Bộ Nội vụ Slovakia là cơ quan duy nhất tổ chức chuyến đi của phái đoàn quan chức Việt Nam, nên chỉ có cơ quan này mới có thể làm rõ được lý do tại sao và làm thế nào vụ bắt cóc xảy ra trên lãnh thổ nước này. Cũng trong email trả lời VOA hôm 14 tháng 8, Bộ Nội vụ Slovakia khẳng định đang hợp tác hết sức với các đồng nghiệp Đức trong việc điều tra vụ bắt cóc đã gây ra rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa một số nước châu Âu và với Việt Nam. Vụ bắt cóc đã khiến cho Đức dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 5 lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin liên quan đến sự can dự của nước này vào vụ bắt cóc. Sau một thời gian bác bỏ có dính líu, Thủ tướng Slovakia tuần rồi nói sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra vụ này. Tuy nhiên, theo lời Tổng công tố viên Slovakia hôm 13 tháng 8 cho biết, phía Đức không hứng thú với việc lập tổ điều tra chung với Slovakia. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Petro Việt Nam, bị bắt cóc trên đường phố Berlin hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó tái xuất hiện tại Việt Nam. Hà Nội nói ông Thanh tự nguyện về đầu thú, sau đó kết án ông 2 án tù chung thân vào đầu năm nay vì tội tham ô.
Một quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 14 tháng 8 kêu gọi đoàn viên thanh niên Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc hợp tác với nhau về chiếm lĩnh không gian mạng theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Các báo cho hay ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Phó Trấn Bang làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Trung Quốc đang có mặt ở Việt Nam để tham dự gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 18. Một bản tin của báo Thanh Niên viết rằng trong buổi tiếp ở Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân bày tỏ mong muốn quan hệ của đoàn thanh niên hai nước tăng cường theo chiều sâu, đặc biệt là trong thời kỳ mới. Thanh niên hai nước cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về những vấn đề mới như thanh niên chiếm lĩnh không gian mạng như thế nào, ứng xử như thế nào với cách mạng công nghiệp 4.0. Các báo Thanh Niên và Tiền Phong trích lời ông Quân phát biểu rằng học hỏi kinh nghiệm giữa hai nước là rất quan trọng. Người đứng đầu Bộ phận Đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Việt Nam và Trung Quốc rất giống nhau nhiều thứ như hệ thống chính trị, kết cấu xã hội, nên hai nước, đặc biệt là thanh niên, cần học hỏi tham khảo lẫn nhau. Theo các nhà quan sát và các nhà nghiên cứu nước ngoài, ở Trung Quốc có một đội quân tuyên truyền viên trên mạng được nhà nước hậu thuẫn với số lượng thành viên được ước tính từ 500.000 đến 2 triệu người. Đội quân này xuất hiện hồi đầu những năm 2000, chủ yếu tung ra các bài viết tích cực ủng hộ chính phủ trên Internet. Cách đây 2 năm, chính phủ Trung Quốc đã công bố một kế hoạch có sự tham gia của đoàn thanh niên nước này để làm trong sạch Internet. Với 89 triệu đoàn viên trong độ tuổi từ 14 đến 28, đoàn thanh niên Trung Quốc được xem là hùng mạnh hơn đội quân tuyên truyền viên kể trên, cũng như có tính hấp dẫn hơn đối với những người sử dụng Internet trẻ tuổi ở đất nước có hơn 1,4 tỷ dân. Ở Việt Nam, hồi cuối tháng 12 năm 2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thuộc quân đội, được báo chí dẫn lời nói rằng 10.000 người trong đội quân mang tên lực lượng 47 là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Ông Nghĩa cho hay họ là những người vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao. Phát biểu mới đây của quan chức Đảng Cộng sản Hoàng Bình Quân cho thấy Việt Nam dường như muốn đẩy mạnh việc tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc để huy động 6,4 triệu đoàn viên phối hợp với lực lượng 47 làm trong sạch các thảo luận của người Việt trên Internet. Một nhà báo độc lập ở Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng đưa ra quan sát cá nhân của ông với VOA rằng lực lượng tuyên truyền viên của chính quyền độc tài Trung Quốc có chức năng đưa ra các thông tin một chiều, đánh phá các thông tin đa chiều và bôi nhọ những người đăng các bài phản biện. So sánh Việt Nam với Trung Quốc, ông Dũng, thành viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nói đất nước có hơn 90 triệu dân đang học hỏi chả khác gì cả từ nước láng giềng phương Bắc. Ông Dũng chia sẻ nhận định của ông với VOA về tác động của lực lượng dư luận viên.
Giới trẻ chưa có những kỹ năng, chưa có những cái tư duy độc lập, chưa biết cách xác lập vào đâu là thông tin thật và giả. Hai nữa là không có tư duy độc lập để phân tích. Đâm ra là cái lực lượng tuyên truyền viên đó trên mạng xã hội đó, kiểu Trung Quốc và Việt Nam học theo thì nó sẽ gây nguy hại cho giới trẻ ở Việt Nam và nguy hại cho cộng đồng.
Người còn được biết đến rộng rãi trên mạng với biệt danh Dũng Vô Và nói thêm ông thấy lo ngại khi mà chỉ có ít người trẻ dưới 25 tuổi ở Việt Nam có tư duy độc lập, dù họ có thể tiếp cận Internet dễ dàng với những phương tiện hiện đại. Theo ông Dũng, đó là hậu quả của giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền một chiều suốt từ cấp tiểu học cho đến thậm chí là sau đại học. Cách khắc phục tình trạng này ở thời điểm hiện nay, theo nhà báo độc lập này, là tận dụng công cụ Internet với những người có kiến thức, dám nói, dám chia sẻ, phân tích, phản biện độc lập trên mạng để giúp thanh niên có thể hiểu được các diễn biến và các chính sách ở Việt Nam. Trong cuộc đối đầu giữa những tiếng nói như vậy với lực lượng dư luận viên của nhà nước, ông Dũng có đánh giá cá nhân rằng phía dư luận viên đang ở thế thua.
Dư luận viên chính là những cái công cụ bị nhồi sọ, chính vì không có tư duy độc lập và không có trình độ cho nên họ không có khả năng phản biện, tranh luận ở trên các cái diễn đàn mạng. Dư luận viên chỉ biết sử dụng các cái trò đánh phá và lên mạng để chửi bới và ẩn mặt. Tại vì họ cũng nhận ra rằng họ bị thua về kiến thức, họ đuối về lý lẽ, họ kém hiểu biết về pháp luật.
Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam chưa có khảo sát xã hội học nào được tiến hành để đo đếm tầm ảnh hưởng của những tiếng nói phản biện hay của phía dư luận viên. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, đạt số lượng người dùng Internet đứng thứ 6 châu Á và thứ 12 trên thế giới. Song song với việc triển khai lực lượng dư luận viên, nhà nước Việt Nam cũng xây dựng các luật để tăng cường kiểm soát thông tin trên Internet. Gần đây nhất, hồi tháng 7 năm nay, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng cho phép Bộ Công an có quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với việc kiểm duyệt trên mạng.
Một nhóm 20 người Việt Nam bị lực lượng biên phòng Ba Lan bắt giữ khi đang tìm cách vào nước này một cách trái phép qua đường biên giới phía Đông Bắc. Những người nhập cư trái phép này được giấu trong một chiếc xe tải. Họ sẽ bị trả lại Lithuania, theo thông tin của trang web Poland in English đăng tải ngày 10 tháng 8, được trích dẫn từ cơ quan báo chí Ba Lan. Một người đàn ông 51 tuổi không rõ quốc tịch đang thường trú tại Estonia đã chở những người Việt này trên xe tải vào Ba Lan. Người này bị cáo buộc tổ chức vượt biên trái phép và có thể lĩnh án đến 8 năm tù. Theo người phát ngôn của cơ quan biên phòng khu vực Polaski, thiếu tướng Katarzyna Janowicz nói với cơ quan báo chí Ba Lan, vụ đưa lậu những người Việt vào Ba Lan bị phát hiện khi cảnh sát biên phòng Ba Lan kiểm tra xe tải mang biển đăng ký ở Estonia và đang trên đường băng qua biên giới từ Lithuania. Những người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt giữ gồm cả phụ nữ và đàn ông, tuổi từ 14 đến 38. Những người nước ngoài này không có bất kỳ giấy tờ nào cho phép họ vào và ở lại Ba Lan, thiếu tướng Janowicz giải thích. Họ bị bắt giữ khi vượt qua biên giới giữa Lithuania và Ba Lan một cách trái phép, sau khi tiến hành những thủ tục cần thiết với sự giúp đỡ của một người phiên dịch tại một trạm biên phòng. Những người mang quốc tịch Việt Nam sẽ được trao trả lại cho Lithuania theo cơ chế tái tiếp nhận. Thiếu tướng Janowicz cũng cho biết rằng từ đầu năm nay, cơ quan biên phòng khu vực Polaski của Ba Lan đã bắt giữ 14 nhóm người nhập cư trái phép vào Ba Lan, với tổng số người bị bắt là 70. Theo Asia Times, những người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan thường bị giữ trong các trại tạm giam trước khi bị trục xuất. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp được cho là phải trả cho người chuyên chở họ 15.000 đô la và được hứa hẹn cơ hội làm việc ở các nhà hàng và các khu chợ ở quốc gia châu Âu này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hôm 13 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong khi quá cảnh tại Hoa Kỳ đã lên tiếng bảo vệ các giá trị dân chủ và nền độc lập cho Đài Loan. Một bài phát biểu công khai chưa có tiền lệ trong 15 năm qua khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo AFP, bà Thái Anh Văn đã quá cảnh tại thành phố Los Angeles hôm 13 tháng 8. Trong chuyến công du đến Paraguay, bà lên tiếng kiên quyết bảo vệ các giá trị dân chủ. Bà nói, chúng tôi quyết giữ cam kết sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực theo các nguyên tắc của lợi ích quốc gia, tự do và dân chủ. Bà Thái phát biểu như vậy tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, người mà bà đã ca ngợi những đóng góp cho mối quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ, trong đó có cam kết không gây sức ép buộc Đài Bắc phải đàm phán với Bắc Kinh. Bà trích dẫn phát biểu của cố Tổng thống Reagan và nói thêm rằng đây cũng là tình cảm của người Đài Loan hiện nay. Mọi thứ đều có thể thương lượng, ngoại trừ hai điều, tự do và tương lai của chúng ta. Tại Bắc Kinh, khi được yêu cầu bình luận về việc quá cảnh của bà Thái ở Mỹ, văn phòng đối ngoại phụ trách các vấn đề Đài Loan lên tiếng phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy sự độc lập của Đài Loan. Trong một tuyên bố, văn phòng này nói, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra hai nước Trung Hoa, một Trung Quốc, một Đài Loan, và độc lập cho Đài Loan trên trường quốc tế. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có khả năng sẽ phạt nặng chính quyền Đài Loan. Khi đến Los Angeles vào tối ngày 12 tháng 8, bà Thái được hơn 500 người ủng hộ chào đón nồng nhiệt tại khách sạn nơi bà dừng chân. Các dân biểu Hoa Kỳ bao gồm dân biểu đảng Cộng hòa Ed Royce và hai dân biểu dân chủ Brad Sherman và Judy Chu đã long trọng đón tiếp Tổng thống Thái Anh Văn tại một bữa tiệc của thành phố Los Angeles, theo CNA. Theo Taiwan News, trước khi rời thành phố Los Angeles đi Paraguay và Belize vào tối ngày 13 tháng 8, bà Thái đã cảm ơn Hoa Kỳ về những thỏa thuận được thực hiện để thu xếp cho bà được dừng chân tại thành phố này và thành phố Houston trong chặng bay về vào ngày 18 tháng 8. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn luôn phản đối việc bà Thái quá cảnh tại Hoa Kỳ.
Trung Quốc phát cảnh báo hàng ngày đối với tàu thuyền và máy bay của Philippines trên Biển Đông, nhưng các thủy thủ và phi công Philippines vẫn tiếp tục tuần tra. Báo Business Insider trích lời tướng Carlito Galvez Jr., tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines, nói trong một cuộc họp báo tại thành phố Aguinaldo hôm 13 tháng 8. Ông nói với các phóng viên, cảnh báo được phát ra hàng ngày và phi công của chúng tôi chỉ trả lời rằng chúng tôi đang thực hiện chuyến bay thường lệ, thực thi quyền tài phán và quyền làm chủ lãnh thổ của chúng tôi. Văn phòng của Tổng thống Philippines ca ngợi các phi công vì đã phớt lờ các cảnh báo và các mối đe dọa của Trung Quốc, được cho là đặc biệt hung hăng, Business Insider cho biết. Trang tin Global National thuật lại một giọng nói tiếng Trung la thét trên sóng radio. Này phi cơ quân sự Philippines, tôi cảnh cáo một lần nữa, hãy rời khỏi ngay lập tức nếu không sẽ chịu trách nhiệm về mọi hậu quả. Trang này nhận định rằng lời cảnh cáo qua radio của Trung Quốc đối với máy bay Philippines ít nhã nhặn hơn so với lời cảnh cáo với máy bay hải quân Mỹ. Trong chuyến bay chở các phóng viên đến khu vực các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp vào cuối tuần qua, máy bay hải quân Mỹ đã bị Trung Quốc cảnh báo ít nhất 5 lần. Nhưng dường như Trung Quốc ra cảnh báo này đối với máy bay Mỹ lịch sự hơn, hãy rời khỏi ngay lập tức và tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào.
Nhà hoạt động đòi độc lập cho Hồng Kông Andy Chan cáo buộc Trung Quốc là một đế quốc thực dân thời hiện đại trong một bài phát biểu trước một nhóm các nhà báo nước ngoài mà Bắc Kinh đã tìm cách ngăn chặn. Ông Andy Chan, người sáng lập ra Đảng Dân tộc Hồng Kông, phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ Nhà báo nước ngoài FCC rằng Hồng Kông với tư cách một quốc gia đang nhanh chóng bị Trung Quốc thôn tính và hủy diệt. Ông Chan là một trong nhiều nhà hoạt động trẻ công khai chỉ trích việc đại lục thắt chặt kìm kẹp đối với cựu thuộc địa Anh, tức Hồng Kông, đặc khu tự trị theo cơ chế một quốc gia hai chế độ. Được đưa ra khi Bắc Kinh giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này vào năm 1997, các nhà hoạt động không đồng nhất quan điểm giữa Hồng Kông nên độc lập hoàn toàn hay Hồng Kông nên có quyền tự trị nhiều hơn. Hôm 14 tháng 8, một người phát ngôn của chính phủ Hồng Kông nói việc một ai đó ủng hộ và kêu gọi độc lập cho Hồng Kông hay bất cứ một nhóm nào cung cấp một diễn đàn để tán thành những quan điểm như vậy là hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, FCC bảo vệ quyết định của họ trong việc tổ chức hội nghị để nhà hoạt động Chan phát biểu hôm 13 tháng 8 và cho rằng việc cho phép mọi người được nói và thảo luận một cách tự do, thậm chí nếu người đó không đồng nhất với quan điểm của họ, là điều tối quan trọng. Vài chục người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà của FCC trong lúc nhà hoạt động Chan phát biểu. Những người biểu tình gồm có một số người ủng hộ Bắc Kinh và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và độc lập. Các quan chức Hồng Kông đã tiến hành các biện pháp nhằm loại bỏ Đảng Dân tộc Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên chính phủ hành động như vậy kể từ khi Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.